Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả. Cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas, thời tiết ngày hôm nay giông bão lắm và trên chính trường quốc tế chúng ta thấy rằng giông bão cũng đang xảy ra. Đặc biệt là đài CNN cũng đang nói về phần tin liên quan đến Hoa Kỳ trục xuất một lượng lớn những nhà ngoại giao của Nga. Và theo đó thì khoảng một chục nước, các quốc gia khác nhau cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao của Nga sau cái vụ mà người ta cho rằng Nga đứng đằng sau đã đầu độc điệp viên Nhị Trùng cùng với người con gái hồi đầu tháng tại Anh. Thì bây giờ đó Nga cũng hứa sẽ đáp trả quyết liệt luôn đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cái vụ mà đã đầu độc một điệp viên của người Nga ở bên Anh và nhất là tàn nhẫn ở cái chỗ là ngay cả con gái của ông này cũng bị đầu độc chết trong cái vụ này luôn. Và các quốc gia, nhất là Âu Châu, nước Anh thì họ cũng không có hài lòng và đã trục xuất khá nhiều những cái nhà ngoại giao của nước Nga. Riêng ngày hôm qua không thôi đi, thì Tổng thống Donald Trump là ông cho biết là trục xuất 60 nhân viên ngoại giao của nước Nga. Có một cái điều nữa là lãnh sự quán của Nga ở Seattle cũng bị đóng cửa, là bởi vì cái lãnh sự quán này nó nằm quá gần với lại một căn cứ hải quân của Hoa Kỳ và nghi rằng là nó có thể thực hiện những cái hoạt động do thám quân sự của nước Nga. Thì tất cả là 60 người này đó đều là những cái thành phần tình báo đang hoạt động ở Hoa Kỳ với cái vỏ bọc ngoại giao. Và có khoảng hơn một chục người là làm việc trong cái phái bộ Nga ở Liên Hiệp Quốc. Ông Trump, ông muốn gửi ra một cái thông điệp cho giới lãnh đạo của Nga về cái con số quá cao không có thể chấp nhận được về cái số nhân viên tình báo của Nga hoạt động ngay tại nước Mỹ. Và những người nào có trong danh sách trục xuất của nước Nga đó thì họ có khoảng chừng một tuần lễ để có thể rời khỏi Hoa Kỳ. Khoảng một tuần lễ trước đây thì người ta thấy là Tổng thống Trump có gọi điện thoại chúc mừng cho ông Putin về cái việc mà ông tái đắc cử cái chức vụ Tổng thống của nước Nga. Nhưng mà lúc đó thì Tổng thống Donald Trump không có đề cập gì đến cái vụ cựu điệp viên nước Nga bị đầu độc cả. Và người ta nghĩ rằng đó là Tổng thống Trump quá mềm yếu đối với lại Điện Cẩm Linh. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta thấy về cái việc mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh trục xuất 60 nhân viên ngoại giao như vậy thì cũng có được cái hành động được xem là khá cứng rắn. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng là bây giờ nước Nga và Hoa Kỳ lại trở lại vào cái tình trạng giống như là cái thời chiến tranh lạnh. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, chúng ta còn nhớ là đầu tháng 3 vừa rồi, họ cũng đưa ra một cái kế hoạch là sẽ viện trợ những cái loại hỏa tiễn chống xe tăng của Nga cho Ukraine để mà chống lại những cái nhóm ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông của Ukraine. Và cái người tiền nhiệm trước đây là với Tổng thống Trump đó là ông cựu Tổng thống Barack Obama thì lại không có hành động như vậy, là bởi vì lo ngại là có những cái sự chống đối mạnh bởi nước Nga. Tuy nhiên cái tình hình hiện nay người ta thấy là các quốc gia Âu Châu hoặc là nước Mỹ bây giờ chống lại những cái hành động của nước Nga được xem là khá tàn bạo trong cái vụ mà cựu điệp viên của họ đã bị đầu độc, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tính cho đến thời điểm này thì các quốc gia bao gồm là Ba Lan là trục xuất 4 nhà ngoại giao của Nga, Lithuania 3 người, Latvia 1 người, Hà Lan 2 người, Ukraine 13 người, Pháp 4 người, Đan Mạch 2 người, Czech 3 người, Đức 4 người. Trong khi đó đó thấy nhiều nhất đó là Hoa Kỳ trục xuất đến 60 người. Và đây được xem như là một trong những đòn mạnh mẽ và quyết liệt nhất của ông Trump đối với Nga. Nhưng khổ thân ông Trump là bây giờ ông làm như vậy cũng bị nhiều người nghi ngờ và họ không tin rằng là ông Trump dám mạnh tay với Nga. Thì chúng ta đều biết rằng là sau vụ chính quyền của Anh cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc điệp viên Nhị Trùng Skibo ở Anh hồi đầu tháng, Thì trong ngày hôm qua, như anh Quang Hưng đã trình bày là Hoa Kỳ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao của Nga. Đây là một tín hiệu rõ ràng là Hoa Kỳ muốn gửi đến Điện Cẩm Linh. Trong đó khẳng định rằng là mặc dù muốn cải thiện quan hệ giữa đôi bên, nhưng Hoa Kỳ chắc chắn vẫn chọn đứng về phía đồng minh của mình trong trường hợp nếu có một cái cuộc khủng hoảng xảy ra. Và nhiều người bây giờ lại tỏ vẻ hoài nghi về thái độ của ông Trump đối với Nga, tại vì họ lập luận rằng là mặc dù đã đưa ra cái thông báo trục xuất, tuy nhiên ông Trump lại không đích thân đưa ra thông báo kể trên, mà lại giao nó cho phát ngôn nhân Russia. Trong khi đó, cái cách mà ông Russia này phát biểu cũng khiến người ta nghi ngờ, tại vì theo người ta nói rằng là ông này phát biểu một cách rất là miễn cưỡng. Một số thượng nghị sĩ từ cả lưỡng đảng đã ca ngợi hành động quyết liệt của ông Trump, nhưng không quên thêm rằng họ coi đó chỉ là bước đi đầu tiên trong những bước đi tiếp theo mà thôi. Thực tế cho thấy rằng là có thể sẽ những cái đòn trừng phạt này có thể sẽ mở ra một thời kỳ chiến tranh lạnh kế tiếp nhắm vào Nga. Nhưng tâm lý hoài nghi về ông Trump thì vẫn không giảm đi chút nào, khi mà trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đều nghe về những cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ông Trump có liên hệ với người Nga. Và bây giờ câu hỏi được đặt ra là liệu quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của Nga của chính quyền Tổng thống Trump có phải là một chỉ dấu cho thấy rằng là ông Trump sẽ có những cái bước đi cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn đối với Nga hay không? Theo hai nhà bình luận từ CNN là Stephen Collison và Jack Gary Cohen, thì một số nhà ngoại giao của Nga bị Hoa Kỳ trục xuất và cái số lượng nhiều hơn người ta dự đoán. Tuy nhiên, hành động này sẽ không mang nhiều, gọi rằng là ảnh hưởng lắm đối với Nga. Những người khác thì lại xem sự quan tâm của ông Trump dành cho ông Putin là bằng chứng về việc là chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với người Nga. Tại vì từ trước đến giờ luôn bị cáo buộc là có thông đồng, nên bây giờ có lẽ ông Trump dùng cái chiêu này để chứng minh cho mọi người thấy rằng là ông vẫn mạnh tay với người Nga, bất chấp là ông nói rằng là ông không có hợp tác hoặc là liên hệ với người Nga. Nga đã phản ứng rất dữ dội trước quyết định trục xuất của các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu, và đồng thời sẽ đưa ra tuyên bố là thề là sẽ đáp trả lại và cho rằng là sẽ giáng những cái đòn mạnh mẽ nhất nhắm vào Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu đồng minh. Và Nga nói rằng là chưa có điều tra về cái vụ này, nhưng mà đã trục xuất là một cái hành động vội vã, và cho rằng Hoa Kỳ và Anh là những quốc gia đứng đằng sau giật dây cho vụ này, chứ thật ra Nga không có làm. Thì cái điều này cũng không biết là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là bây giờ Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đồng minh châu Âu đang mạnh mẽ trục xuất các nhà ngoại giao của Nga, và Nga rất là nóng mặt cái vụ này đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cứ trả thù qua trả thù lại mà thôi, rồi cứ chối bai bai, không có ai nhận tội hết. Tuy nhiên thì trong giờ phút này thì người ta đang chú ý đến có một cái đoàn xe lửa bí mật có thể là đã chở một trong những cái nhà lãnh đạo cao cấp của Bắc Triều Tiên vừa rời sân ga của Bắc Kinh vào trưa ngày hôm nay tính giờ địa phương. Và họ đã nhìn thấy một cái đoàn xe chính thức chạy từ hướng ga xe lửa Bắc Kinh. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hình như là lãnh đạo của chế độ Bình Nhưỡng là ông Kim Jong-un đã bí mật viếng thăm Trung Quốc. Tới giờ phút này thì người ta vẫn đặt ra cái câu hỏi, báo chí cũng vậy, ai cũng đặt ra cái câu hỏi là không biết là có phải là ông Kim Jong-un hay không. Tuy nhiên thì báo chí người ta vẫn khẳng định là 90% là ông Kim Jong-un đã đến viếng thăm Bắc Triều, viếng thăm Trung Quốc rồi. Bởi vì cái đoàn xe đặc biệt này được bảo vệ rất là chặt chẽ. Họ đã đến thủ đô của Trung Cộng chiều ngày hôm qua và được đón tiếp rất là long trọng bởi những cái đội quân danh dự. Và như vậy là có nhiều cái dấu hiệu xác định rằng rõ ràng là ông Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh. Đây là một cái sự kiện mà cái giới quan sát cho rằng sẽ đưa Trung Cộng trở lại cái cuộc chơi trên cái hồ sơ hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Thì cái đoàn xe này giống y chang như cái đoàn xe của ông Kim Jong-il, tức là cha của ông Kim Jong-un đã từng sử dụng mỗi lần mà ông đến Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao của Trung Cộng thì không có cho hay về cái chuyến viếng thăm nào nó như thế nào, và cũng không có xác định nó là cái chuyến đi dành cho vị lãnh đạo của Bắc Triều Tiên hay không? Và nếu mà cái lần này ông đi đó thì coi như là đây là cái chuyến đi đầu tiên kể từ khi ông Kim Jong-un cầm quyền từ năm 2011. Ông Kim Jong-un thì quả tình là chưa bao giờ gặp trực tiếp với ông Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng cả. Và cái cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh này như vậy đó là sẽ cho phép Trung Quốc đã trở lại về cái cuộc chơi ngoại giao thượng đỉnh, là bởi vì người ta nghĩ rằng là ông Kim Jong-un sẽ có một cái cuộc họp mặt với lại phía bên Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in vào hạ tuần tháng 4 sắp tới đây. Và người ta cũng dự đoán là Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5. Nhưng mà cái cuộc viếng thăm Bắc Kinh này của ông Kim Jong-un như thế thì tương đối rất là ngắn. Bởi vì 2 giờ 45 trưa ngày hôm nay giờ địa phương thì người ta thấy nguyên một đoàn xe, trong đó có những cái chiếc xe limousine màu đen đã chở thẳng đến một cái trạm xe lửa. Mà trạm xe lửa này đó thì lúc đó đã được canh gác hết sức cẩn thận, không cho một bóng người dân nào sử dụng. Và như thế đó thì người ta vẫn cứ tiên đoán là chắc chắn trong cái chuyến xe lửa đó có ông Kim Jong-un. Anh Khôi Nguyên có nghĩ là như vậy hay không?
Mặc dù rằng là chính quyền Trung Cộng đã lảng tránh khi mà phóng viên đặt câu hỏi này, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, khi mà người ta nói rằng rõ ràng là người ta nghi ngờ là có cái dấu hiệu là ông Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh để mà hội thảo cùng với lại ông Tập Cận Bình. Và theo như các nguồn tin tình báo từ cả phía Nam Hàn và Nhật Bản trước đó cũng đã đưa tin là một cái chuyến tàu đặc biệt đã đến Bắc Kinh trong ngày hôm qua. Và người ta đồn đoán thật sự là ông Kim Jong-un đến để mà họp về vấn đề có thể bàn thảo về vấn đề hạt nhân trong tháng 5 tới giữa ông Kim Jong-un và ông Trump. Thì nhiều giới chức của Nam Hàn cho hay rằng là bất kể là ông Kim Jong-un có phải là đã có chuyến thăm Trung Cộng hay là không, nhưng mà đây rõ ràng là một cái tín hiệu tốt để mà cho thấy rằng là bầu không khí hòa giải, có thể Bắc Hàn đã có những cái ý định hòa giải trong vấn đề nguyên tử của họ. Và giới truyền thông của Bắc Hàn bao gồm cả tờ báo Rondon Shinmun cũng như đài KCNA thì đã không đưa tin về chuyến viếng thăm Trung Cộng. Tuy nhiên truyền thông Bắc Hàn thường là chỉ tuyên bố những cái lý do rất là chung chung. Năm 2011 thì cố lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-il cũng đã có chuyến thăm Trung Cộng trong vòng 7 ngày. Và truyền thông Bắc Hàn chỉ bắt đầu đưa tin khi ông Kim Jong-il đang trên đường về nước. Thì người ta nói rằng là có thể vài bữa nữa thì sẽ có những cái thông tin chính thức hơn mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại một cái phần tin mà hôm qua cũng như rằng là các mấy ngày trước đây thì cũng đều đã có những cái bản tin loan báo liên quan đến những cái vụ lùm xùm tình ái của ông Trump và những người phụ nữ khác nhau. Nhưng ở đây trong mấy ngày vừa qua là cô Đào đóng phiên người lớn, là cô Daniel, thì người ta nói rằng là ông Trump rõ ràng đã có không có chung thủy với bà đệ nhất phu nhân Melania Trump trong thời gian hai người này gọi rằng là vợ chồng với nhau, mà ông Trump đã đi ra ngoài ăn vụng. Thì trong ngày hôm qua, Tòa Bạch Cung đã phớt lờ những cái lời tố cáo của ngôi sao phim người lớn trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS, khi mà nói rằng là cô này đã từng bị đe dọa bằng vũ lực để mà nhằm im tiếng, không có được tiết lộ những cái mối quan hệ tình ái với ông Trump vào năm 2006. Khi đó ông Trump chưa có phải là tổng thống. Và trong thì hôm qua chúng tôi cũng đã có nhắc đến phần tin này, thì cô này đã nói rằng là cô đã bị một cái người đến để mà đe dọa cô và người con gái của mình. Và cái số khán giả mà xem cái chương trình đó đã tăng một cách chóng mặt lên đến 21.3 triệu người đã xem cái cuộc phỏng vấn của cô Đào đó với đài truyền hình. Tuy nhiên phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung đã hoài nghi cũng như rằng là bác bỏ hết, và nói rằng là không có bất cứ một cái điều gì chứng minh những cái điều gì cô ấy nói là sự thật. Nữ diễn viên Stormy Daniels đã nói với chương trình rằng là cô đã từng bị hăm dọa, không được tiết lộ những cái điều này. Và cô đã nói rằng là sự việc xảy ra tại Las Vegas hồi năm 2011 khiến cô lo sợ, và đó là lý do khiến cô nhận 130.000 Mỹ Kim từ luật sư của ông Trump là Michael Cohen để giữ im lặng và đổi lấy sự bình yên cho mình. Tuy nhiên, bây giờ cô này lại quyết định là sẽ trả lại số tiền 130.000 để có thể để nói lên hết tất cả sự thật liên quan đến mối quan hệ giữa cô và ông Trump. Nhưng rõ ràng nhiều người cũng hoài nghi cho rằng đây tất cả chỉ vì tiền mà thôi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông bà Daniel này, bà đã nói rất là rõ về những cái lời cáo buộc trên cái chương trình 60 phút. Và một vị luật sư đó là đại diện cho ông Michael Cohen. Ông Michael Cohen này trước đây đó là luật sư cho Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ trong cái vụ kiện này đó thì một luật sư khác đại diện cho ông Cohen để mà yêu cầu bà Daniel này đó là phải lên tiếng xin lỗi thân chủ của ông về cái việc nói rằng là ông này nói dối. Thì ngay lập tức sau đó thì bà Daniel này mới nộp đơn lên tòa án liên bang cáo buộc ông Cohen là cũng đưa ra những cái tin không có đúng sự thật. Ông Trump thì trong nhiều lần, cứ mỗi khi mà có chuyện gì xảy ra thì ông hay lên những cái trang mạng xã hội, nhất là Twitter, để mà nói về cái chuyện đó. Nhưng mà lần này thì ông chỉ có nhắc đến một cái câu là ông đã sử dụng khá nhiều lần, đó là fake news, tức là tin vịt. Và ông có viết thêm một đoạn nữa, nhưng mà người ta vẫn không có hiểu là cái câu đó của ông là ý gì. Nhưng mà bà Daniel đó thì vẫn còn là những cái hình ảnh trong đầu của Tổng thống Trump trong những cái ngày cuối tuần vừa rồi, khi mà ông nghỉ mát ở Palm Beach, tiểu bang Florida. Tại nơi đây thì ông có một cái bữa tiệc buổi tối thứ bảy với là ông Cohen ngay tại cái tòa lâu đài của ông ở Florida này. Thì ông Trump theo như là một người họ giấu tên, họ có nói rằng là ông đã từng nói giỡn chơi với lại những cái khách có mặt tại đó về bà Daniel. Thì ông nói rằng, Tổng thống Trump nói rằng là bà Daniel hiện nay đang thiếu ông tới 21 triệu Mỹ kim, là bởi vì bà này đã xé bỏ cái hiệp ước, hiệp định, nghĩa là cái thỏa thuận là phải giữ im lặng. Và ông nói rằng là mỗi lần mà bà này mở miệng nói chuyện á, thì bà này sẽ thiếu ông ấy thêm 1 triệu đô la. Và ông Trump thì trong cái buổi tối hôm thứ Bảy vừa rồi, tinh thần khá là cao, cười nói và nhắc đến bà Daniel. Nhất là cái câu chuyện mà ông nói rằng là bà Daniel hiện nay đang trong cái chuyến lưu diễn là với cái chủ đề là tạo cho nước Mỹ hứng trở lại trong cái chuyến đi vào tháng 7 sắp tới đây. Thì vào ngày Chủ nhật là Tổng thống Donald Trump có trở lại Hoa Thịnh Đốn, nhưng mà đệ nhất phu nhân bà Melania Trump thì vẫn ở lại tiểu bang Florida. Nhưng mà nữ phát ngôn cho đệ nhất phu nhân Trump có nói đó là đệ nhất phu nhân Trump hiện nay đang quan tâm đến cái vai trò làm mẹ, cũng như là đang hưởng cái thời kỳ spring break, tức là nghỉ mùa xuân của con trai bà, và cũng như là đang có những cái kế hoạch cho tương lai, cho nên là không có thể trở lại Hoa Thịnh Đốn trong cái lúc này. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng đó là vì cái câu chuyện của bà Daniel, cho nên đó là hai vợ chồng Tổng thống Donald Trump đang giận nhau trong cái khoảng thời gian đó. Anh Khôi Nguyên.
Thật sự thì tất cả người ta nói cái câu rất là hay, đó là anh hùng không bao giờ có thể qua được cái ải mỹ nhân. Và đằng này ông Trump lại quá nhiều cái ải mỹ nhân, nên vì thế người ta nói rằng là chắc ông Trump cũng có, không có lửa làm sao có khói. Nhưng mà ông Trump thì lúc nào cũng nói rằng là fake news mà thôi. Tuy nhiên thì bây giờ đó, người ta lo ngại về tất cả những cái chính sách mà ông Trump đưa ra, tại vì người ta nói rằng là nó quá gọi rằng là cứng rắn. Tại vì người ta đã quen với cái cách làm việc của cựu Tổng thống Barack Obama, khi mà ôn hòa hơn rất là nhiều. Ông Trump đã gây sự với hầu hết các quốc gia như là từ Bắc Hàn, Trung Cộng, Nga, và bây giờ đó, thậm chí cả việc chính cái bộ máy cầm quyền hoặc là bộ máy nhân sự của ông Trump cũng đang rất là nhiều những xáo trộn, khi mà như là ông Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã bị sa thải. Và bây giờ ông Trump, khi mà ông Trump đã quyết định bổ nhiệm ông John Bolton trở thành cố vấn an ninh quốc gia, thì lại khiến cho những cái nhà ngoại giao vốn rất điềm tĩnh cũng không thể ngồi yên, và họ lo ngại rằng là chính sách diều hâu của ông John Bolton sẽ đưa nước Mỹ trở thành tâm điểm, cũng như rằng là trở thành mục tiêu của các quốc gia khác nhau. Ông John Bolton này là một cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. và ông sẽ thay vai trò của tướng McMaster tại trong bộ máy chính quyền của ông Trump. Tuy nhiên, theo như là những cái người có kiến thức cũng như những người quan tâm đến vấn đề lại bày tỏ cái sự lo ngại, tại vì ông này là một người quá diều hâu đi. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Lindsey Graham mặc dù đưa ra quyết định ca ngợi quyết định của ông Trump, cho rằng đây là một tin tốt đối với các đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng là một tin xấu cho những kẻ thù của Washington. Tuy nhiên, theo như người ta nói rằng là cái việc mới bổ nhiệm ông Bolton chỉ mới 10 ngày sau khi sa thải ông Rex Tillerson thì chưa chắc đó là một tin tốt. Thì theo như những người cho biết đó là việc bổ nhiệm hai ông Mike Pompeo cũng như rằng là bà Gina Haspel ngồi vào ghế giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA để thay cho ông Pompeo và lần này là ông Bolton, thì rõ ràng đây là những cái người có kinh nghiệm lâu năm trong chính trường, chứ không phải như là ông Rex Tillerson thì không có kinh nghiệm. Nhưng mà người ta nói rằng là chính sách của những người này lại quá là diều hâu, nên vì thế sẽ đụng chạm rất là nhiều. Và người ta nói rằng là Liên Hiệp Quốc cũng như các quốc gia như là Bắc Hàn hoặc là Iran sẽ là những quốc gia cần phải quan tâm. Tại vì rõ ràng là ông Bolton này cũng như bộ ba Bolton, Pompeo và Haspel sẽ thay đổi hình ảnh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Và theo như đó thì họ sẽ có những cái quyết định mạnh mẽ hơn. Thí dụ như rằng là về vấn đề hạt nhân của Iran, về vấn đề Bắc Hàn hoặc thậm chí là ngân sách cho Liên Hiệp Quốc. Thì bây giờ bất cứ cái điều gì ông Trump đưa ra cũng sẽ gặp sự hoài nghi, sự chống đối hết. Thì chắc là ông Trump, ông nói chẳng lẽ bây giờ tôi không đưa ra gì thì cũng không được, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái việc mà một số những cái giới chức làm việc cho Tổng thống Donald Trump đó, thì họ quả tình đó là mỗi khi ông Trump đó, ông đưa ra một cái ý kiến nào đó, đó thì đều bị gạt ra, tức là bị bàn ra chứ không phải bàn vào. Và bây giờ đấy thì sau hơn một năm làm tổng thống rồi thì Tổng thống Donald Trump báo chí cho biết thì họ cũng đánh giá là ông cũng đã thoải mái cũng như là quen thuộc với lại cái chức vụ tổng thống mới của mình. Cho nên là bây giờ ông cần có những cái người mà có thể sẵn sàng ủng hộ cho những ý kiến của ông chứ không phải bàn ra giống như là cái giới chức mà đã phải rời khỏi cái chức vụ sau có người thì một năm, có người thì vài tháng. Nhưng mà tới đây đó là mà anh Khôi Nguyên mà anh bàn ra nữa là hết giờ luôn phải không ạ? Thành ra là chúng ta cần phải kết thúc chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và chúng tôi kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng nhé.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.